Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Các Kitô hữu là những người cùng tin vào Chúa Kitô, có những anh em gọi là công giáo như chúng ta, có những anh em trước đây gọi là thệ phản, những anh em cải cách ta quen gọi anh em tin lành, rồi có những anh em theo anh giáo và có những anh em theo chính thống giáo. Tất cả cùng tin vào một Chúa Kitô, thế nhưng chưa có một tiếng nói chung, chưa có sự hiệp nhất trọn vẹn. Ở Việt Nam của chúng ta ít nói đến việc đối thoại đại kết, bởi vì dường như chung quanh chúng ta không có những người chính thống giáo, không có những người anh giáo, có chăng thì một số anh chị em tin lành. Ở Việt Nam, chúng ta để ý nhiều hơn đến đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo và các tôn giáo bạn, như là Phật giáo hay là những tôn giáo ở Việt Nam chúng ta. Khi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong hội thánh, chúng ta được mời gọi để canh tân chính sự hiệp nhất như là sự sống, như là nguồn mạch, như là sự khát khao mà Chúa Giêsu muốn cho toàn thể hội thánh nên một, để chỉ có một chủ chăn duy nhất là Chúa Kitô và chỉ có một đoàn chiên duy nhất lắng nghe tiếng của chủ chăn mình. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu là một phần đóng góp của những người Kitô hữu chúng ta, và chúng ta cũng canh tân chính đời sống đức tin của mình để đời sống đức tin ấy có thể là nguyên tố của sự hiệp nhất. Có thể vì chính lối sống của những người tin vào Chúa Kitô chưa trở nên chứng từ, lối sống của những người tin vào Chúa Kitô chưa phải là một lời mời gọi hiệp nhất, cho nên thân thể của Chúa Kitô vẫn còn bị phân rẽ. Nếu ai đó hỏi với chúng ta rằng giáo xứ của bạn ngày Chúa Nhật có bao nhiêu lễ, có khi chúng ta rất tự hào và trả lời: tại giáo xứ của chúng tôi mỗi ngày Chúa Nhật có 8 thánh lễ, buổi sáng 5 thánh lễ và buổi chiều 3 thánh lễ. Thánh lễ nào cũng đông, cũng đầy nhà thờ. Và chắc chắn rất nhiều anh chị em Kitô hữu của chúng ta, chẳng hạn những người sống ở hải ngoại hay là những người ngoại quốc, đến nhìn, tham dự và chia sẻ cái bầu khí phụng vụ của chúng ta, chắc chắn họ thèm thuồng, bởi vì làm sao có thể vẫn còn quy tụ một cộng đoàn đức tin đông đảo như thế. Thế nhưng thưa cộng đoàn, chúng ta cảm thấy tạ ơn Chúa, cảm thấy vui vì một cộng đoàn đức tin đông đảo, nhưng không hẳn chúng ta đã an tâm vì việc quy tụ một cộng đoàn đông đảo như thế. Bởi lẽ đức tin không chỉ là một sự quy tụ theo số đông. Rất nhiều người Kitô hữu chúng ta vẫn còn sống cái tâm thức đức tin theo đám đông, mà nếu nói mạnh ra, một cái tâm thức gọi là sống đạo hình thức hay tâm thức đoàn lũ, nó làm cho người ta đánh mất đi cái cảm nhận và cái gặp gỡ cá nhân của mình. Sống đức tin đi nhà thờ khi vui, gặp thử thách thì dường như bỏ Chúa. Cầu nguyện mãi mà không được điều mình ước mong thì thôi, vào chùa xin sâm, may ra những điều may lành đến với mình. Sống đức tin nhưng mà làm nhà thì vẫn phải coi thầy, chọn ngày cưới cho con thì phải bói quẻ. Những điều ấy vẫn là những gì diễn ra rất thật, không ít trong đời sống đức tin của anh chị em Kitô hữu chúng ta. Đức tin thiếu đi một nền tảng, đức tin thiếu một sự gặp gỡ cá nhân, đức tin thiếu thương quan sống động với Thiên Chúa. Bài tin mừng của Thánh Gioan ngày hôm nay nói cho chúng ta về sự gặp gỡ rất cá nhân ấy của các môn đệ, hai môn đệ của Thánh Gioan khi nghe thầy của mình giới thiệu Đức Giêsu đây Chiên Thiên Chúa, thì các ông bỏ Gioan lại và đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi các ông: các anh tìm gì vậy? Chúng ta tìm gì trong đời sống đức tin của chúng ta? Nếu như chúng ta không trả lời được một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, thì đời sống đức tin có khi vẫn là một sự lặp lại quen thuộc mà chúng ta đánh mất chiều kích sâu thẳm là gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy đến mà xem. Đức tin cần phải đến, cần phải gặp gỡ, và đặc biệt cần phải ở lại trong Chúa Giêsu. Các môn đệ đã đến xem chỗ Chúa Giêsu ở và ở lại với người. Đó là vào khoảng giờ thứ 10. Cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Giêsu để lại một dấu ấn mà rồi dẫu cho xa xôi, dẫu cho thời gian cũng không thể nào phủ lấp được cái kinh nghiệm gặp gỡ ấy. Kinh nghiệm vẫn còn in trong tâm trí của các ông. Đó vào khoảng giờ thứ 10. Rất cần có một cái giờ thứ 10 như thế trong đời sống đức tin của anh chị em Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cần gặp gỡ Thiên Chúa một cách cá vị. Gặp gỡ Thiên Chúa là đấng mời gọi chúng ta đến và xem, đấng mời gọi chúng ta ở lại với người. Sống đời sống đức tin mà không có tương quan với Thiên Chúa có khi cũng chỉ là diễn ra trên bình diện lễ hội mà đánh mất chiều sâu của đức tin đích thật. Và chúng ta lắng nghe chính lời chứng của ông An-rê khi ông về nói với ông Phê-rô là em của mình: tôi đã gặp được đấng Mê-si-a. Một đời sống đức tin đích thật thì luôn luôn lôi kéo và giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Ông An-rê đã giới thiệu Chúa Giêsu cho em của mình. Chúng ta có can đảm giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta hay không? Nhất là những người chưa biết Chúa. Và liệu đời sống của chúng ta có thể là một lời giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta hay không? Tính cách của đức tin là một lối sống cần chứng tá. Chúng ta tin vào đức tin của Hội Thánh, đức tin đã được đón nhận từ chính các tông đồ, và các tông đồ đón nhận từ Chúa Giêsu. Rất cần những chứng từ về đức tin như thế trong cộng đoàn tín hữu. Ước chi đời sống của chúng ta không chỉ là tham dự thánh lễ một cách đông đủ, mà còn là chúng ta gặp gỡ Chúa những thánh lễ của đời thường, gặp gỡ Chúa trong những biến cố của cuộc sống, gặp gỡ Chúa để có cái cảm nhận về tình yêu, cảm nhận được yêu thương và đáp lại bằng chính tình yêu của mình. Một khi cảm nhận ở lại với Chúa rồi, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho tha nhân. Và nếu mỗi người chúng ta đều ý thức như thế, thì chúng ta có quyền tin rằng tiến trình hiệp nhất các Kitô hữu trong Hội Thánh có thể diễn ra tốt đẹp, và cái khát vọng của Chúa Giêsu xin cho chúng nên một sẽ có ngày được thành sự.